Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người Láng Giềng Của Ánh Trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bảo Bảo. Truyện được phát hành trên trang web 2bblog.com. Chương 27, Hướng Đi Của Cô Ấy 2. Lúc hai người rời phòng, Nhiếp Sơ Hồng và cô Tế Sinh đang chờ sẵn ở bên ngoài. Một điều bất ngờ là cô Tế Sinh đã thay sang bộ đồ thể thao màu đen. Anh ta còn đeo một khẩu súng trong rút thô sơ, có vẻ là súng tự tạo. Nhiếp Sơ Hồng đứng cạnh, trên tay cầm cây gậy bóng chày duy nhất của trường học. Anh vừa nhét cây gậy vào ba lô vừa lên tiếng: "Tôi đã nhờ nhân hàng chăm nom bọn trẻ rồi. Bên công an cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới nơi. Chúng ta lên núi trước." Cưỡng Tri và Trang Xuân gật đầu. Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô chăm chú: "Lát nữa chẳng biết chúng ta sẽ gặp nguy hiểm gì. Em hãy theo sát tôi, đừng đi lung tung." Cưỡng Tri đáp khẽ: "Vâng." Bốn người xuất phát, tiến về phía ngọn núi sừng sững nằm ở phía sau trường học. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khu rừng. Cô Tế Sinh biết đường lên dẫn đầu, tiếp theo là Nhiếp Sơ Hồng, Cưỡng Tri, Trang Xuân đi cuối cùng. Khu vực rừng núi đi lại rất khó khăn, sau một đoạn là không còn đường, chỉ có thể xác định phương hướng rồi vượt qua trong gai tiến về phía trước. Cô Tế Sinh dẫn đầu, miệng không ngừng lầu bầu, cho thấy anh ta khá là bực bội. Những lúc như thế này, Nhiếp Sơ Hồng mới thể hiện mặt đàn ông và tính quyết đoán của anh. Anh đeo chiếc ba lô nặng nhất, mỗi khi gặp đoạn khó đi, anh đều xông lên trước. Ví dụ, anh leo lên vách núi rồi kéo từng người lên theo. Đến chỗ có con suối chảy xiết, anh liền sáng ngừng, kiểm tra mực nước nông sâu rồi giúp mọi người đi qua. Cưỡng Tri đi ngay sau Nhiếp Sơ Hồng. Bởi vì đá cuội dưới lòng suối rất trơn nên lúc gần lên bờ, cô trượt chân ngã dối dụi. Nhiếp Sơ Hồng phản ứng nhanh như chớp, lập tức quay người kéo cô. Kết quả, cả hai ngã nhào vào mỏm đá nhỏ bên bờ suối. Cưỡng Tri ở trong lòng người đàn ông, tay anh vòng ra sau lưng cô làm bệ, nên cô không hề cảm thấy đau đớn. Anh kéo cô đứng thẳng người, mở miệng hỏi: "Em có sao không?" Cưỡng Tri lắc đầu: "Dạ không ạ." Nhìn thấy vết trầy xước do người tàu đá nhọn trên cánh tay anh, cô liền tính lấy: "Anh bị thương rồi." Nhiếp Sơ Hồng rút tay về: "Chị nhỏ ấy mà." Nói xong, anh quay người tiếp tục tiến về phía trước. Đầu giờ chiều, cuối cùng bốn người cũng đến rừng hoa ở lưng chừng núi. Nơi này cây cối vô cùng rộng rạp, ánh nắng không thể lọt nổi qua kẽ lá. Nhưng ở bên ngoài bìa rừng là một biển hoa đủ nguyên đỏ rực, trải dài vô cùng vô tận. Cảnh tượng đẹp đẽ không lúc nào tả xiết. Tuy nhiên, bọn họ chẳng có thời gian cũng như tâm tư ngắm cảnh. Đi bộ nửa ngày trời, ngoài Nhiếp Sơ Hồng, ba người còn lại đều kiệt sức, thở hồng hộc. Nhiếp Sơ Hồng tìm một chỗ bằng phẳng để mọi người nghỉ ngơi một lát. Khu vực này rộng lớn, rất rộng lớn. Tìm Tiểu Kỳ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy, họ chỉ có thể đến chỗ rừng hoa rồi tìm kiếm ở xung quanh. Như vậy, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Cưỡng Tri ngồi phịch xuống đống lá cây, lấy chai nước từ trong ba lô uống hai ngụm. Ở phía đối diện, Cố Tế Sinh nhúng nhím một tảng đá lớn, rút tờ giấy ăn lau sạch rồi mới từ từ ngồi xuống. Cưỡng Tri yên lặng dõi theo cử động của anh ta. Đối phương yên vị, cô mới lấy chai nước đưa cho anh ta. "Này." Nào ngờ Cố Tế Sinh liếc qua mặt cô rồi nhìn xuống chai nước, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ: "Tay cô có sạch không đấy?" Trang Xuân châu mày. Nhiếp Sơ Hồng đang hút thuốc, lập tức đưa mắt cảnh cáo Cố Tế Sinh, nhưng anh ta vẫn như không thấy. Cưỡng Tri bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ, người đàn ông này ấu trĩ thật, thành ra cũng có chút đáng yêu. Cô chuyển chai nước sang tay bên kia, rồi vút nắm đất cho đến khi bàn tay nhanh nhút cũng cầm lại chai nước đưa cho Cố Tế Sinh. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xuân đều sửng sợ. Cưỡng Tri mỉm cười: "Trong túi chỉ còn lại chai này thôi, anh có uống không?" Trang Xuân bật cười thành tiếng: Nhiếp Sơ Hồng cũng nhếch khóe miệng. Cố Tế Sinh vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô có phải là phụ nữ không đấy? Thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Anh ta trừng mắt với Nhiếp Sơ Hồng, nghiến răng. Đây là người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm mà anh đã nói sao? Nhiếp Sơ Hồng bị sặc khói thuốc, ho khan một tiếng. Anh ngẩng đầu sang đi, sang một bên. Nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi. Cử chi chẳng nói chẳng rằng ném chai nước cho Cố Tế Sinh. Anh ta hết cách, đành giơ tay nhận lấy. Nhưng vì trong lòng vẫn còn bực bội, anh ta xách chai nước đi sang một bên. Cử tri cất giọng thản nhiên như không. Có sức lực tức giận, chi bằng anh tiết kiệm để tìm Tiểu Kiệt có phải hơn không? Cố Tế Sinh dừng bước, nhưng lần đầu tiên anh ta không phản bác mà lặng lẽ đi sang bên cạnh. Cử tri tiếp tục uống nước. Khi ngẩng đầu, cô vô tình bắt gặp Nhiếp Sơ Hồng đang nhìn mình chăm chú. Anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Tế Sinh chịu thua. Em làm hay lắm. Nói xong, anh đứng lên. Chúng ta đi thôi. Cẩn Tri và Trang Xuân lập tức đứng dậy. Rừng hoa rất lớn, bốn người đi cả ngày cũng chưa chắc đã hết. Nhưng đây là khu vực Tiểu Kiệt có khả năng xuất hiện nhất. Sau khi uống hết chai nước bẩn, Cố Tế Sinh lặng lẽ tìm kiếm. Nhiếp Sơ Hồng cũng đi về một hướng khác. Trang Xuân hỏi Cẩn Tri, chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đấy? Cử tri ngẩng đầu quan sát, sau đó chỉ tay về nơi âm tùm nhất. Đằng kia. 10 phút sau, trong rừng hoa đột nhiên vang lên âm thanh xúc động của Trang Xuân. Có phát hiện rồi. Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh lập tức chạy về bên đó. Cử tri đang ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ rất lớn. Có lẽ do còn đọng nước mưa nên mặt nước tên ẩm ướt, tơ xốp. Trên đó xuất hiện dấu chân hỗn loạn, cả người lớn lẫn trẻ em. Dấu chân thành một đường đến bìa rừng rồi mất hút. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Trang Xuân lên tiếng. Có tất cả 3 người, một người đi giày số 41 hoặc 42, một người cỡ chân 40, một là trẻ em số 32, 33. Cố Tế Sinh biến sắc mặt. Tiểu Kiệt đi giày số 32. Trang Xuân hất cằm, nói với anh ta, Cẩn Tri là người đầu tiên phát hiện ra dấu chân ấy. Cố Tế Sinh liếc mắt Cẩn Tri một cái, cô vỗ vai Trang Xuân, ra hiệu anh ta ngậm miệng. Nhiếp Sơ Hồng quan sát hướng đi của dấu chân. Chúng ta qua bên đó xem thế nào. Bìa rừng đầy lá rụng và đá vụn. Bên dưới là một gốc dốc núi gần rình. Bốn người thận trọng leo xuống dốc núi. Đến một nơi bằng phẳng, phía trước chia thành hai hướng đều là rừng cây sương mù lan tỏa. Chúng ta đi theo hướng nào bây giờ? Cô Tế Sinh hỏi. Nhiếp Sơ Hồng đã mắt xung quanh, anh còn chưa lên tiếng, Cử Tri đã mở miệng, bên phải. Cô Tế Sinh nhíu mày, tại sao lại là bên phải? Cử Tri nhìn thẳng vào anh ta, trực giác bất đảo. Cố Tế Sinh cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu sang một bên. Nhiếp Sơ Hồng cất giọng trầm thấp. Xem ra chúng ta phải chia thành hai nhóm rồi. Cử Tri và tôi sẽ đi về bên phải. Cử Tri lắc đầu. Không, anh và Cố Tế Sinh một nhóm, em và Trang Xuân một nhóm. Cố Tế Sinh biết đường, còn Trang Xuân có la bàn và đồ dùng cần thiết. Trang Xuân gật đầu. Anh ta thật sự không muốn đi cùng với Cố Tế Sinh. Đề nghị của Cương Tri hợp tình hợp lý nên không ai phản đối. Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô. Hai người cẩn thận đấy. Cẩn Tri. Vâng. Nhiếp Sơ Hồng rút cây gậy bóng chày từ trong ba lô đưa cho cô. Em hãy cầm lấy để phòng thân. Gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng manh động. Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi trước. Không được. Đưa cho em thì anh lấy gì phòng thân? Trong túi Giang Sùng có một số vũ khí. Anh cứ giữ lại đi. Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười, nhét cây gậy vào tay cô. Tôi mang cái này cho em, để đề phòng bất trắc. Tôi không cần dùng đến nó. Cố Tế Sinh ở bên cạnh lên tiếng. Cô khỏi cần lo, anh ấy từng luyện võ, một mình có thể hạ gục ba người đàn ông cường tráng ấy chứ. Cẩn Tri cầm cây gậy, trong lòng có chút cảm động. Đúng lúc này, Nhiếp Sa Hồng đột nhiên giơ tay xoa đầu cô, rồi quay người rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khu rừng ngày càng trở nên âm u. Cẩn Tri và Trang Xuân di chuyển rất chậm chạp, không biết đã đi được bao xa. Tìm kiếm một hai tiếng đồng hồ chẳng có kết quả. Nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc, quay về tụ tập cùng mọi người. Tuy nhiên, Trang Xuân có tình yêu đặc biệt với việc thám hiểm, sinh tồn dã ngoại nên càng đi càng hưng phấn. Cẩn Tri cũng là người kiên định với mục tiêu của mình, nên họ ngày càng rời xa địa điểm ban đầu. Dần dần, sương mù dày đặc bao trùm cả khu rừng, không nhìn rõ cảnh vật dù chỉ cách vài bước chân. Hai người liền bật đèn pin, tiếp tục tiến về phía trước. Trong khoảng thời gian đó, họ gặp không ít ngã rẽ. Cẩn Tri đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát. Trang Xuân đều nghe lời cô. Cuối cùng, họ đến một vách núi dựng đứng, xung quanh đầy bụi cây có gai. Bên cạnh xuất hiện mấy hang động tối đen như hổ mút. Hai người vừa đi qua hang động lớn nhất, Cẩn Tri chợt dừng bước, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Chúng ta vào trong xem sao." Trang Xuân gật đầu. Hai người soi đèn pin, men theo bức tường đá tiến sâu vào trong hang động. Họ nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối. Tiêu Công Diễn đang có tâm trạng hết sức buồn bực, bởi vì ở gần thôn làng nên anh ta không được lộ diện, cũng chẳng được ra ngoài hóng gió, cả ngày buộc phải mặc áo khoác chất chí ở trong xe ô tô. Thỉnh thoảng có người dân đi qua, anh ta còn phải cúi thấp xuống để tránh gây nỗi sợ hãi cho người trái đất mù mờ. Vì vậy, anh ta cảm thấy vô cùng vô vị và buồn chán, đến mức không chịu nổi. Thật ra, Tiêu Công Diễn đã dùng vệ tinh để vẽ bản đồ khu vực này, nên nắm rõ từng cái cây mọc trên vách đá hay hòn đá cuội dưới lòng suối. Tuy nhiên, Bót ứng hành thời lại cho rằng điều quan trọng là phải tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa. Không biết chừng sẽ phát hiện ra manh mối liên quan đến người ngoài hành tinh họ đang tìm kiếm. Thế là vào thời khắc này, Tiêu Công Diễn ngồi một mình trong ô tô đổi dưới chân núi. Còn Ứng Hàng Thời cùng một bà thím nhịp chân quá mức cho phép đang đi lanh quanh. Anh ta nghe bà thím kể về chuyện ma với Ứng Hàng Thời. "Cậu biết không, ngày xưa khu rừng này từng xuất hiện quái vật. Bà nội tôi bảo từ trước thời giải phóng có người lên núi săn bắn và kiếm củi, kết quả gặp phải quái vật. Nó cao lớn tương đương một ngọn núi." "Vâng," Ứng Hàng Thời lịch sự đáp. "Vẫn chưa là gì đâu nhé. Nghe nói trên ngọn núi còn có ma. Nó chỉ lớn bằng bàn tay con người thôi. Nó vừa chạy nhảy vừa cười sằng sặc. Nếu bị nó cắn, chúng ta sẽ bị mất linh hồn đấy." "Vậy sao?" Ứng Hàng Thời tỏ ra nhẫn nại, hỏi từng chi tiết rồi im lặng lắng nghe. Trong khi đó, Tiêu Công Diễn co được người vào một góc, miệng méo máu, toàn thân run rẩy. Anh ta sợ nhất là nghe mấy chuyện ma quỷ. Tuy đến từ đế quốc diệu nhật vĩ đại, lại là người máy thông minh, nhưng anh ta không theo chủ nghĩa vô thần. Anh ta sợ ma, dù chưa từng bao giờ gặp. Nghe một lúc, thật sự chịu không nổi nên Tiêu Công Diễn tắt hệ thống liên lạc. Trầm mặc vài phút, trong lòng vẫn hơi rờn rợn, anh ta nghĩ mình phải làm gì đó để phân tán tư tưởng mới được. Kể từ lúc gửi tin nhắn cho Cẩn Tri, Ứng Hàng Thời đều mang theo điện thoại bên mình, nên anh ta không có cách nào liên lạc với cô. Nghĩ đến đây, Tiêu Công Diễn chợt nảy ra ý định, liền mở hệ thống định vị vệ tinh. Trừ khi có lý do đặc biệt, bằng không, Ứng Hàng Thời cấm anh ta kiểm tra vị trí của người khác, bao gồm cả Cẩn Tri. Bởi vì trong nhận thức của Boss, đây là hành vi xâm phạm sự riêng tư của người khác. Đang trong tình trạng buồn chán nên Tiêu Công Diễn quyết định phá lệ. Sau chuyện xảy ra ở thư viện, hệ thống vẫn lưu lại toàn bộ dữ liệu trong con chip di động của Cẩn Tri. Anh ta nhanh chóng nhập lệnh. 1/10 giây sau, bản đồ hiện lên vị trí của cô. Tiêu Công Diễn tròn mắt, hét lớn: À, lúc mặt trời xuống núi, Ấn Hàng Thời đứng trước khu rừng, trầm tư suy nghĩ. Bà Thiến nhiệt tình đã về nhà. Sau khi nghe câu chuyện của bà kể, trong lòng anh đã có một suy đoán. Đúng lúc này, máy liên lạc ở cổ tay reo vang. Chuyện gì vậy? Anh hỏi. Tiêu Khung Diễm cười hì hì vài tiếng rồi cất giọng cương thông. Đệ ca, Tiểu Tri đang ở nơi này, cách chúng ta còn xa. Lẽ nào đây chính là duyên số mà người trái đất hay nhắc tới? Anh chàng người máy vẫn lại nhảy bên tai, Ứng Hàng Thời hoàn toàn bất động. Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, khóe miệng Ứng Hàng Thời để lộ nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh quay người đi về phía khu rừng rậm. Dần dần, anh rảo bước ngày càng nhanh hơn. Ở một thời khắc nào đó, anh đột nhiên tăng tốc, vụt đi như tia chớp, biến mất trong màn sương mù dày đặc.